Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lò chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về triều đại Thiên Chúa hay là nước Thiên Chúa khi có người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Chúa trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến như một điều quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Vậy nước Thiên Chúa ở đâu trong vũ trụ? Là một thế giới nằm ngoài trái đất của chúng ta chăng? Chúng ta cùng tìm hiểu về tự nhiên và siêu nhiên nước Thiên Chúa. Về tự nhiên, nước Thiên Chúa là giáo hội hữu hình và phổ quát, gồm con người, những cơ cấu tổ chức và sinh hoạt mục vụ tự nhiên. Và nước Thiên Chúa trong cả những hoạt động thờ phượng của giáo hội hướng về Thiên Chúa ba ngôi. Các mầu nhiệm phụng vụ là chốt đỉnh sinh hoạt của giáo hội, trích hiến chế về phụng vụ thánh. Theo Phúc Âm, giáo hội hữu hình có những tính chất. Từ ngày khởi đầu, mặc dù được hình thành trong thời gian, nhưng tính chất của nước Thiên Chúa xuyên suốt thời gian, chiếm hữu trọn mọi thành phần con người còn ở trong ân nghĩa với Thiên Chúa, trọn dòng lịch sử nhân loại, không kể thời gian, không kể không gian. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người vào nước trời. Có rất nhiều người Thiên Chúa đã mời gọi bằng giao ước, bằng mặc khải, bằng mời gọi riêng, bằng ơn đánh động lương tâm, hay bằng lời rao giảng của các môn đệ Chúa Kitô. Nhưng có nhiều người cứng lòng, chối từ, bằng ý thức hay bằng chính cuộc sống của họ. Ngược lại, cũng vô số người đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thời Tân Ước đã là thành viên trong nước trời, mỗi người đều được Chúa ban cho ơn gọi và sứ mạng làm môn đệ Chúa Kitô, mỗi cá nhân một ý hướng và việc làm khác nhau, để rồi kết quả chung là được hưởng nước trời. Dụ ngôn những người làm vườn nho được trả cùng một khoản tiền, nhưng mỗi người cũng sẽ được hưởng phần riêng vì công trạng và sự thánh thiện khác nhau trong nước Thiên Chúa. Việc Chúa chọn Thánh Phêrô cai vàng giáo hội, một bước khởi đầu để Chúa Giêsu xây dựng vững chắc hội thánh người trên những vị tông đồ chính thức được chọn nối nghiệp Ngài về sau. Được làm người tín hữu công giáo, làm con Thiên Chúa có quyền thừa kế với Chúa Giêsu là một phúc phận vô cùng to lớn, hết sức cao trọng và tràn đầy vinh phúc. Muốn trọn vẹn thuộc về nước trời, đòi hỏi mọi linh hồn phải sống đơn sơ, ngay thẳng, thật thà, trong sáng, thanh sạch như con trẻ, và luôn tỉnh thức, khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng cho giờ Chúa đến. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Về siêu nhiên, nước Thiên Chúa in đậm dấu cuộc phán xét cuối cùng của đời người, đòi buộc phải trả lễ công bằng trước tôn nhan Chúa đối với mọi linh hồn. Cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét mọi cá nhân sau khi chết, lúc linh hồn rời thân xác, ai cũng phải một lần trải qua, nhưng chịu phán xét theo lực công bằng hay lòng thương xót Chúa lại tùy theo đức tin và đời sống của chính người đó. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Matthew chương 18 câu 23. Cuộc phán xét chung, phán xét toàn bộ nhân loại một lần, không dừng lại ở cuộc phán xét riêng mỗi đời người. Chúa Cứu Thế còn cho biết về cuộc phán xét chung cho tất cả mọi người, cho thấy lẽ công minh tuyệt đối của đấng tạo hóa sẽ không còn có sự bất công hay tội lỗi nào bị giấu giếm, che đậy hay bị khắt lấp. Kẻ ác hay người công chính cũng sẽ được công khai đối mặt trong ngày phán xét. Mầu nhiệm sự giữ nơi trần thế kết thúc ngày trung thẩm. Mọi kẻ ác đều phải ngưng tay làm ác mà đối mặt với sự phán xét chí công. Cuộc chiến giữa Thiên Chúa và thủ tạo đại nghịch của người đến hồi kết thúc. Kẻ đại thù rắc gieo sự chết, tâm tối và tội lỗi vào cộng đoàn nhân loại, phá hủy chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa sẽ phải diệt vong vĩnh viễn. Và khi đó, người công chính, thiện lương sẽ ngẩng đầu hãnh diện. Họ xứng đáng được hưởng vinh phúc Chúa ban. Thiên Chúa thu hoạch mùa hoa trái dồi dào các linh hồn cho nước trời vĩnh cửu. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là ngày Đức Giêsu Kitô hy sinh trên thập giá để cứu chuộc thế giới. Cũng là tháng ngày khi tơ hữu mọi thời sẽ bị con cái thế gian loại trừ. Mọi quyền lực đe dọa cho đến mọi cực hình và cái chết đã không đẩy lui được triều đại Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn họ. Cuối cùng, mọi thế lực trần gian chỉ có thể giết chết được thân xác họ, còn với linh hồn thì chịu thua. Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần. Thứ an bình và vui sướng đó, người ác không bao giờ có được. Xin mượn lời mẹ Thánh Teresa Calcutta dâng lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa tôi, là đời sống của tôi, là tình yêu độc nhất của tôi, là tất cả trong tất cả đối với tôi. Tôi yêu mến người với cả tâm hồn, bằng cả cuộc sống của tôi. Amen.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiền mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu trở nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai này khi đời con sẽ bóng, Chúa nên thần phục trên thiên đàng. Con hướng về Chúa, ôi cứu tinh của muôn loài, đầy nguồn vinh quang tuyệt đối, ôi Giêsu vua dịu.